Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Liêm.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên. À, hôm nay có anh Nguyên Hoàng không?
Vâng, vâng, Nguyên Hoàng.
À, có.
Khi nào cũng có.
À, tự nhiên mà nghe sao lọt sổ thôi. À, nghe thấy Nhã Quyên xuất hiện là mình cũng tự nhiên quên mất anh Nguyên Hoàng.
Vừa rồi tuần trước ông Nhã Quyên không có mặt đây, chứ có mặt là ở đây là phải nói là hạnh phúc vô vàn. Bởi vì anh
đúng rồi
anh Bùi Hữu Liêm đã có một lời khen tặng anh nhắc lại đi anh, chứ Nguyên Hoàng nhờ...
Đó là một cái phim đó là Caprini, đó là một cái vị thánh đầu tiên của Hoa Kỳ. Thì bà là một nữ tu, là mẹ Caprini. Thì bà là gốc người Ý, rồi bà đi qua bên được giáo hoàng bổ nhiệm đi qua bên Mỹ. Bà có cái mộng ước là bà đi trên thế giới để bà xây dựng những cái trung tâm mồ côi, những trẻ em bất hạnh. Mà bà lại muốn đi phía miền hướng X, tức là Tàu, Trung Quốc. Thì ông Đức Giáo Hoàng lúc đó là cái khoảng thời gian đó thì nhiều di dân của người Ý qua bên Mỹ, nhưng mà cũng bị ngược đãi nhiều lắm. Tại vì cái nước Mỹ là nước di dân, nhưng mà những cái di dân những đợt trước là Anh Quốc rồi này các thứ khác, còn người Ý thì họ di dân sau, mà vì nghèo rồi này nọ mới di dân qua, thành ra họ cũng bị nhiều cái bạc đãi lắm. Thành ra là Đức Giáo Hoàng muốn cử bả đi qua bên đó thay vì bên... Nếu mà bà có một mộng lớn thì Đức Giáo Hoàng nói là bà có thể xây dựng bên này, xong đó thì bà sẽ mở mang qua phía bên miền Đông. Và cái phim đó thì rất là hay. Nó cũng là cùng một cái trung tâm phát hành phim giống như phim Sound of Freedom đó. Tức là mình nếu không có những người mà họ thấy hay thì họ mua thêm tích kịch, thì mình có thể xin cái phi tích kịch để mình đi qua. Đó, thì cái của Angel Studio là nó ra vào cái ngày 8 tháng 3 là ngày vinh danh của những người phụ nữ quốc tế. Đó, thành ra mình nó hơi trễ một hai ngày sau thì mới tới cái chương trình của mình. Nhưng mà cũng vinh danh tất cả các người phụ nữ, trong đó có Nhã Quyên. Đó, thành ra đã coi như là chuẩn bị cái đó rồi mà tiếc quá không có Nhã Quyên xuất hiện.
Vâng, thưa anh.
Chuẩn bị là tặng cho em vé nữa đó hả, hay sao?
Bây giờ tặng á, tặng thì nếu mà tặng mình donate vô trong cái đó đó thì là chứ không có tặng trực tiếp được. Tặng trực tiếp chỉ có gửi tiền cho người đó hay gì thôi, chứ còn mình
gửi
cứ
tiền cũng
mình
được
cứ gửi
đó.
Vô
em là
vô chỗ đó là
á.
thì xong rồi thì Nhã Quyên xin thì làm sao biết được là cái vé tặng đó là của ai, của anh Nguyên Hoàng hay của ai, là không đâu có biết được. Tức là có người tặng, thành ra mình cứ việc đi coi. Và phim rất là hay, rất là tuyệt vời.
Anh nói đó, anh nói lại cái tựa tên tựa phim này đi.
Caprini, Caprini. C A B R I N I, đó là tên của bà. Bà đó là bà tên thánh của bà là sau này bà được phong thành thánh Caprini, là thánh đầu tiên ở Hoa Kỳ do Giáo hội Công giáo La Mã phong tặng.
Và cái bộ phim này cũng hay, giống như cái phim
cái cảm động lắm. Anh coi hai lần lần à. Anh đi coi hai lần rồi. Thì Nhã Quyên sẽ biết được, với Nguyên Hoàng biết được là bây giờ có những cái bệnh viện mà của các nữ tu, của mấy các sơ điều hành đó, thì cái những cái đó là những cái mô đồ đó bắt chước theo cái của bà đó. Và bà khi trong thời gian bà còn sống là bà mở nhiều bệnh viện lắm, chứ không phải một. Đó, trẻ bồ côi rồi bệnh viện. Thì sau này những cái đời, nhiều đời đã xảy ra, thành đã có nhiều cái bệnh viện Catholic mà do những cái sơ điều hành. Thì là theo cái cũng cái mô đồ đó thì bà là cái người đầu tiên mở cái bệnh viện ở bên New York.
Nhưng mà cái hay của lần trước nha, anh Liêm, là cái phim anh nhắc lại cái tên phim là Freedom. Tức là sau khi mà mình coi cái phim xong, ở cuối phim á là họ nói nếu mà mình muốn donate, tức là mình muốn mua những cái vé sẵn cho những người nào đó muốn coi á, thì tiếp tục lại những người khác được coi cái phim đó nếu mà họ không có thể mua được một cái vé. Nó hay như có một số tiệm cà phê, anh biết không, ví dụ như em vô em mua một ly cà phê thì em sẽ mua một hoặc hai ly extra và họ gắn cái receipt đó trên một cái tường, và nhường nào đó không muốn vô uống một ly cà phê mà họ không có tiền, họ có thể dùng cái đó, cái đó mua sẵn, một người nào đó họ mua sẵn, họ để đó cho cái người người khác nếu mà họ không có tiền để họ mua một ly cà phê. Có những cái em thấy cái làm những cái việc nhỏ nhỏ nhưng mà em lại thấy rất là hay thôi.
Dạ đúng rồi, nhưng mà những phim đó thường thường là phim nó rất cảm động, nó có dựa vào sự thật nhiều hơn chứ. Còn vì thì họ nhiều khi bây giờ đi vô cái rạp không có nhiều người coi, nhưng mà cái số người mua vé nó hít được thì coi như nó cũng thành công cái phim đó rồi. Đó, thành ra cái vấn đề là những cái phim của Angel Studio thì họ là những phim sự thật không à. Còn những phim giả tưởng này nọ thì chắc cũng ít ai không, người ta cái truyền thông rồi Hollywood họ quảng cáo mạnh mẽ thì người ta đi coi, nhưng mà những phim đó nhiều khi mình không có, lâu ngày mình cũng quên mất cái nội dung nữa, nó không có cái ấn tượng để giữ lại lâu như bằng những cái phim thường thường là sự thật, những cái việc nó rất là cao cả hay là những cái chuyện gì đó thì mình hay nhớ lại được đó. Thì cái phim đó thành ra nhắc lại thì để Nhã Quyên đi coi, anh Nguyên Hoàng đi coi cũng rất là hay đó. Thì hôm nay có một cái đề tài khác thì cũng để coi thử anh Nguyên Hoàng có đóng vai kỳ lần trước là mình có chạm được cái tay của Tổng thống Trump, thì anh Nguyên Hoàng nói là như vậy là cũng phúc đức mấy đời mới chạm tay thiên tử. Thì cái lần này thì là nó có một cái cơ duyên, có là một cái người bạn, hai vợ chồng người bạn họ tổ chức được mời một cái vị rất là cao tăng của trong cái Phật giáo Tây Tạng, thì họ mời có để tên mình vào, mà họ cũng không mời mình trực tiếp là vì không biết mình cứ đi đầu này về đầu kia Florida, họ không biết mình đâu hết, thành họ mời cái người khác, họ nói chị kia, chị Nguyên Thiện kia nếu rảnh thì tới nhà, nhưng mà lại có tên mình trong đó, thành ra mình chủ động là mình gọi phone tôi tới, tôi đang ở Cali này tôi đi được. Thì ngày đó tên là Gorsuch, cái tiếng Tây Tạng mình cũng không có biết phát âm sao, Kinabe Gorsuch, thì là giữ cái chức vụ rất là cao cấp, tức là Rinpoche, nó cũng giống như là Đại Lạt Ma theo Việt Nam mình dịch đó. Đó thì cái thường ấy, những người Rinpoche không phải 100% là những người theo cái Phật giáo Tây Tạng, họ là những người mà đầu thai lại của những bậc trước đó mà rất là cao quý đó. Thì mà họ có những cái cách thức để họ chọn lựa, họ biết người đó là đúng là cái truyền thân của những cái đời trước. Thì ngài này là truyền, thì nó có nhiều đời kiếp lắm, ngài cũng là cái người ta, mình chỉ có 100 năm mà chưa chắc mình sống được 100 năm, còn cái như vậy thì nó sẽ tái sinh bao nhiêu đời khác nhau. Thì một trong những cái hóa thân của ngài á, là ngài Kiều Trần Như, tức là đệ tử đầu tiên của Đức Phật đó. Thì không phải cái một kiếp, thì có kiếp khác thì ngài lại là đầu tư của một cái vị sư trụ trì của những tu viện nổi tiếng ở bên Ấn Độ, ví dụ vậy. Thành ra cái ngài Kiều Trần Như là cái đệ tử đầu tiên mà được Đức Phật sau khi thành đạo truyền đạo. Thành ra mình thấy những cái cơ hội như vậy mình cũng nên đi tới để coi thử có tí xíu hưởng phước đi tu. Mình tu đạo tu tập thì mong có những cái trí tuệ tốt đó, nhưng mà cũng đôi khi cũng cần có cái phước nữa. Phước nó giống như là khu vườn ấy, mà cây lá được lên thì cũng cần có, nhưng phải nhổ những cỏ dại những cái kia thì là nó coi như cái phước đức nó cũng giúp mình trong cái đường tu tập. Thì đi tới thì khi cái tăng đoàn đi vào thì mình cũng có nhiều người họ không có để ý cái đó, mình đi ra ngoài cửa để đón ngài vào thì mình cúi xuống thì vị thánh tăng đó rờ vào cái dái tai của Bùi Hữu Liêm đó, thì mình cũng không cao gì, mình cúi đầu xuống thấp vậy thì rờ vào cái dái tai, vuốt đầu và rờ vào cái dái tai rồi mới đi vào đó. Thành ra mình coi như là chắc cũng có một cái duyên gì không biết là sao mấy cái người khác ổng không có rờ dái tai chưa bao giờ, hồi đó giờ thấy các thầy hay gì là mình rờ đầu mình này đi thôi. chứ không có thấy rời giấy tay. Nó về nhà mình đi khoe, vợ nói tại vì cái giấy tay của anh nó cũng có cái giấy tay, thành ra trông nó đẹp. Thì không biết là như thế nào đó. Thì mình đi vào đó rồi thì ngài với tăng đoàn là bên mật tông á, là họ tụng niệm, họ cũng tụng niệm. Thì một hồi về khoảng chừng một tiếng thì mình nghe, mình cũng không hiểu gì cái tiếng Tây Tạng hết đó. Xong rồi mình tới đảnh lễ thì cũng được vuốt đầu thêm một lần nữa, rồi mình lại có công chuyện đó mình đi. Thì đó là vậy. Thì anh Nguyên Hoàng interpret được rời giấy tay vậy, không biết có phúc đức gì không.
Nguyên Hoàng cũng đã hân hạnh được gặp anh Bùi Hữu Liêm một lần rồi. Và Nguyên Hoàng cũng để ý là ngoài cái giấy tay ra, anh Bùi Hữu Liêm còn có những cái phần khác cũng rất là đẹp, phải không nhắc Nguyên? Mà không hiểu sao ngài Gosho lại thích rời giấy tay của anh. Chứ nếu Nguyên Hoàng mà gặp anh Bùi Hữu Liêm thì Nguyên Hoàng bắt tay anh cũng được rồi. Bàn tay anh Bùi Hữu Liêm Nguyên Hoàng cũng thấy cũng đẹp đấy chứ. Vâng, nhưng mà theo Nguyên Hoàng
chỉ
nghĩ
tay đẹp hay bằng tay đẹp, nhưng mà đại khái vậy. Thì mình thấy cũng là lạ, mình thấy chưa bao giờ mình có cái kinh nghiệm trải qua là người khác là mình, tức là những bậc cao tăng này mà rờ vào giấy tay của mình nữa. Mình thấy là lạ phải không. Rờ đầu sờ đầu thì cái chuyện đó cũng bình thường, cái chuyện đó cũng có trải qua. Nhưng mà thì đó mình thấy, mình tự nhiên thấy chắc cũng có tí xíu ơn điển nào.
Hay là ngài Ngô Sót thấy cái giấy tay anh lạ cho nên rờ cái giấy tay của anh.
À thì bởi vậy thành ra thực sự ra cũng không lớn giống như là tay Đức Phật đâu đó, nhưng mà thực sự mình cũng có giấy tay thiệt đó, thành ra chắc là vậy. Không hiểu, nhưng mà đó thì về cái chuyện đó thì mình thấy cũng muốn đề cập về cái những người đi tu về Lạt Ma đó, tu về Tây Tạng á, không phải ai cũng lên được cái cương vị Rinpoche đâu đó. Thì mình nhớ không biết anh Nguyên Hoàng có coi những truyện kiếm hiệp ngày xưa mà giống như Lục Đỉnh Ký rồi Phi Tiểu Bảo mà đánh đấm với mấy cái Lạt Ma rồi Tây Tạng võ công rồi gì đó, giết mấy người Lạt Ma rồi tùm lum hết đâu sao. Thì trong đó giống như Lạt Ma có vẻ hơi ác, nhưng mà thực sự không phải. Những người mà Phật giáo đi sợ Tây Tạng tu sĩ họ rất là tu tập đàng hoàng, rất là ấy, không có thành ra cái mình cứ tưởng Lạt Ma là hung dữ, không, võ công rồi không có đó. Thì những
không,
cái người
có thể hồi xưa anh, có thể hồi xưa mà những vị hồi xưa thì họ nói là cái võ thiếu lâm của Trung Quốc đó là xuất phát là ông Lạt Ma ở Ấn Độ.
Lạt Ma tổ sư.
Vâng, Lạt Ma tổ sư truyền qua rồi từ đó mới sinh mới truyền đời này qua đời kia để võ thuật của Trung Quốc là xuất phát từ đó. Nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ thời xưa đó các vị thầy tu đó vừa luyện võ vừa luyện văn được, chứ thời nay Nguyên Hoàng nghĩ chỉ có một trong hai thôi. Cái lý do là vì bây giờ cái kiến thức nhân loại nó quá nhiều đi. Chỉ cần luyện võ không thôi á, cả đời người chưa chắc đã giỏi. Huống gì là vừa văn vừa võ mà giỏi cả hai thì Nguyên Hoàng nghĩ rất là khó. Cho nên thời bây giờ những vị Lạt Ma như Đạt Lai Lạt Ma bây giờ đó, Nguyên Hoàng nghĩ chỉ giỏi về văn thôi. Chứ còn nói mà ra đấu võ mà thì Nguyên Hoàng nghĩ chắc cũng không có, chỉ có là võ tự vệ.
Mà võ thiếu lâm bên Trung Quốc hay bên Việt Nam?
Thì thiếu lâm Trung Quốc truyền qua Việt Nam đó.
Em tưởng thiếu lâm bên Việt Nam truyền qua Trung Quốc chứ. Thiếu lâm là thiếu rừng, bên Việt Nam thiếu rừng.
Không, thiếu rừng là mới đây, chứ còn hồi xưa thì rừng ở Trung Quốc vẫn nhiều hơn ở Việt Nam chứ.
Dạ, em vâng. Tưởng thiếu lâm là thiếu rừng.
Nhưng mà anh Nguyên Hoàng với Nhãn Viên nghĩ sao chứ, vấn đề mình không hiểu được là học võ để làm gì. Bởi vì thực sự ra là một cái vị tu trưởng tử Như Lai ấy, là học để mà dạy cho chúng sinh và chính bản thân mình phải trôi luyện để diệt trừ những tham sân si để giải thoát.
Nhưng mà em nghe nói là học võ
gì tới giải thoát.
Nhưng mà em nghe những người học võ là họ nói là học võ để cái tính họ đầm hơn đó.
Không, cái đó là nó bài sau này. Cái nguyên thủy nói về thiếu lâm tự thôi, chứ đừng nói xa xôi. Cái gốc tức là hồi trước đó, nơi chùa thiếu lâm đó, sở dĩ hồi đó là mấy người mà vào đó tu đó họ không phải học võ thôi anh, nhưng mà khi mà ngồi tu đó, ngồi lâu cái chân nó tê rồi sức khỏe hồi ăn uống nó không đầy đủ thì ông thầy ấy, mà ông mới dạy coi như những là luyện võ để mà cho có sức khỏe anh. chứ không phải là luyện võ để đánh nhau. Nhưng mà đương nhiên sau dần dần thì cái võ đó nó cũng hiệu quả trong trong chiến đấu, cho nên nó thành ra sau này người ta học võ để đánh nhau. Chứ còn nguyên thủy á, là trong cái chùa Thiếu Lâm đó, là các vị tu hành ở đó học võ để mà có cho sức khỏe tốt hơn thôi thưa anh. Cho nên cái nhưng mà suy lại đó, nhiều người nói học võ để mà tự vệ, nhưng thực ra Nguyên Hoàng nghĩ là học võ cái kẻ thù của mình chính là sức khỏe của chính mình. Tức là Nguyên Hoàng nghĩ cuối cùng học võ là cho sức khỏe, chứ còn mà thực là để mà tự vệ, Nguyên Hoàng nghĩ thời nay tự vệ nó cũng hiếm lắm. Mình đi chơi đâu, buổi tối dẫn bạn gái đi chơi thì chọn nơi chỗ nào mà an toàn, chứ đừng có vào mấy cái bar mà gây lộn đánh nhau, mình dẫn vào làm gì. Thì đó tốt hơn cái tự vệ, tốt nhất là mình chọn cái môi trường an toàn cho mình là tự vệ rồi, chứ không cần mà dẫn bạn gái như hồi xưa mà ở Sài Gòn mà dẫn đi chơi với bạn gái mà dẫn tới khu Khánh Hội thì đương nhiên là tự mình dẫn xác mình vào hang cọp chứ làm gì. Thì đó, thì bây giờ cũng vậy, cho nên tóm lại bây giờ học võ để cho cái sức khỏe thôi, chứ còn mà học võ cho những cái chuyện cao siêu khác thì Nguyên Hoàng nghĩ nó không cần thiết. Nhưng mà trở lại chuyện các vị Lạt Ma thì Nguyên Hoàng nghĩ bây giờ như vị Goshok Rinpoche mà chúng ta đang nói đến thì Nguyên Hoàng nghĩ ông đương nhiên là người phải nói kiến thức rất là cao siêu về Phật giáo. Còn về những cái khía cạnh khác thì Nguyên Hoàng không biết. Nhưng mà đương nhiên thì để mà giữ được cái chức đó, mà nghe nói ông sinh năm 1948, như vậy thì ông cũng tuổi của ông có hơn anh nhiều không anh Liêm?
Cũng hơn nhiều á, chắc cũng gần chưa gần giáp thôi, chưa tới.
Vâng.
Nhưng
thì ông
cũng là trong những người mà đi từ Tây Tạng mà bỏ đi qua bên Ấn Độ đó, vào cái thời đó là khi mà Trung Quốc họ chiếm Tây Tạng đó, thì ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng đi, mà ông này cũng đi. Tức là bây giờ thành ra cái Phật giáo Tây Tạng mà phát triển mà qua tới Tây phương là coi như là giống như đang ở Ấn Độ hết, tức là giống như exile, tức là giống như bị đi lánh nạn, nữa như cũng tị nạn, là phát triển bên Ấn Độ chứ không phải phát triển tại Tây Tạng. Thì khó phát triển được khi Trung Quốc họ kiểm soát các thứ khác, thành ra cũng khó mà được tu hành một cách thực sự đúng đó. Thì đó, thì ngài đó rất là học được những cái học vị, và ngài nổi tiếng và những cái lắm tấm lòng tâm từ của ngài. Thì chị Bu Lêm chỉ có một cái chuyện cũng hơi thắc mắc chút mà không hiểu, là vì cái ngài Kiều Trần Như á, là coi như khi cái bài một bài đầu tiên á của Đức Phật chuyển Pháp Luân là nói về là con đường trung đạo và vấn đề tứ diệu đế với lại bát chánh đạo là những cái con đường để đi tu á, thì là ngài đã sẽ lên thành bậc thánh. Rồi thêm một cái bài về kinh Vô Ngã Tướng là bà thành A La Hán, mà A La Hán là nhập diệt, là không có đi trở về lại, thành ra mà không biết là sao là hóa thân của, thì có thể là một cái hạnh nguyện nào của ngài Kiều Trần Như đó là muốn nhập thế trở lại để mà cứu rỗi chúng sinh chăng, thành ra mới có cái hóa thân. Chứ còn theo cái truyền thống của Nam Tông á, thì là Đức Phật nói rằng là nên tu để tới A-la-hán để có thể giải thoát, không có vậy sanh tử luân hồi đó. Còn những cái chuyện mà về muốn thành Phật thọ ký, để thành Phật á, thì phải nhiều tăng kỳ kiếp lắm mới đạt được vị Phật, thành ra để giải thoát thì giống như mình không có về lại, tức là mình ơn oán gì là mình xù hết coi như xong, tức là mình cũng không nhận được cái ơn huệ ai mình đã từng giúp, hay là mình làm chuyện gì đó rồi mình phải trả cái nghiệp mình trổ quả lên để mình phải trả những cái nghiệp của mình coi như hết luôn đó. Thành ra khi lên tới A La Hán, thành ra mình thấy vậy, nhưng mà thấy có bộ cũng khó lắm, tại vì khi tới cái mức độ đó là coi như mọi cái tham ái để diệt trừ hết rồi, thì là con người ta nó không còn cái sự khổ nữa. Sự khổ theo trong cái tứ diệu đế của Đức Phật là do cái sự ước muốn tham ái đó. Ví dụ như ngó người hàng xóm mà người hàng xóm không ngó mình cũng buồn đó, thành ra đại khái như vậy. Vì những cái chuyện, tất cả mọi chuyện không có trọn vẹn cái ý của mình thì mình đều là cái sự khổ hết đó. Thành ra khi nào phải đi ngược lại cái ước muốn, không còn ước muốn gì cả, thì không có ước muốn thì sẽ không có sự khổ, thì và cũng không có cái bệnh tật, thì chỉ có khi còn thân thì có thể có bệnh tật, thành ra không có trở về lại gì. Thế gian đi vĩnh viễn vào niết bàn nhập diệt thì coi như cái đó mới hạnh phúc tuyệt đối đó.
Yeah. Vâng. Cái đề tài mà anh nói, tức là cái anh mới dùng từ niết bàn đó, thì Nguyên Hoàng cũng rất là thích bàn về chuyện này. Có lẽ tuần sau đi anh, chủ nhật tuần sau mình nói sâu về cái chuyện này, bởi vì rất tiếc là bây giờ thời gian nó cũng hết rồi. Cái từ mà niết bàn mà nếu phân tích sâu ra, nhiều người Nguyên Hoàng nghĩ cũng không hiểu rõ. Nguyên Hoàng nhớ cách đây cũng 15-20 năm rồi, chính giáo hoàng John Paul đệ nhị đó so sánh niết bàn trong Phật với thiên đường bên Kitô giáo, thì ngài nói là so sánh hai bên thì cái thiên đường trong bên Kitô giáo nó hạnh phúc, nó ấm áp hơn cái niết bàn của bên Phật giáo. Thì khi mà ngài nói điều đó chứng tỏ ngài không có hiểu gì về niết bàn, cái khái niệm niết bàn như thế nào. Và Nguyên Hoàng nghĩ cũng nhiều người cũng không hiểu rõ cái bản chất niết bàn là gì.
Nó cũng không có một cái thực sự một thế giới nào giống như quay phim Tôn Ngộ Không rồi đi lên tới kia rồi qua bên Phật tổ cầu. Nó không phải là một cái thực thể đó, mà một cái thực thể nó không có cái gì hết. Nó ngay cả nhiều khi mình sống ở đây mình không còn những cái tham muốn, không có những cái phiền muộn này nọ nữa thì cũng là đạt được cái phần niết bàn của trong cái thế rồi. Thì như vậy cái thân nó đau đó nó cũng không làm cho cái tâm mình đau, thì những cái chuyện đó thì mình cái tâm mình không đau thì mình không thấy sự khổ đó. Mình là những cái chuyện đó thì phải đạt tới những cái mức đó thì phải thành những cái bậc thánh rồi mới đạt được. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh. Có lẽ chúng ta sẽ có dịp trở lại cái chủ đề này, rất là thú vị phải không anh? Vâng, mà mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, thưa Bùi Liêm, xin chào quý thính giả đang nghe chương trình này. Cảm ơn anh Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng hợp tác cái chương trình này. Nhã Quyên nhớ đi coi nha. Đó, nhớ đi coi cái vé phi đó là chắc cũng có anh donate đó.
Vâng, cảm ơn anh.
Anh phải lo donate liền chứ không thôi Nhã Quyên đi lẹ quá là anh chưa kịp donate rồi. Lại nói mình có donate thì như vậy cũng mang thành ra khoan đi đã, từ chờ một chút.
Đây ha,
để anh phải làm cái chuyện donate đã.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Liêm rất nhiều và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm, và hẹn gặp lại quý khán giả chương trình này vào kỳ sau.